cùng thỉnh hư tự.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa ni chúng ở tại thiền tự Tiêu Dao cùng tất cả quý Phật tử ở tại thiền tự Tiêu Dao, thì hôm nay hồi đủ duyên lành chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ chút ít giáo lý của Đức Phật cùng quý Phật tử. Thì bữa giờ quý Phật tử ở đây đã có những cái buổi tham vấn với chúng tôi, thì hôm nay là vào cái đời tài chính, thì cũng có một số quý Phật tử ở Sát Ni họ đi không được, nhưng mà với cái tấm lòng mà khao khát về Pháp cho nên họ cũng vẫn theo dõi qua cái chỗ điện thoại di động để họ cũng có gieo một chút ít duyên lành với Phật Pháp. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay, tôi xin kể ra những câu chuyện trong đời thường. Tôi có nghe một câu chuyện như thế này. Có một cái người mẹ này, bà đi làm mướn, cho nên bà dắt một đứa con của bà đi theo. Trong lúc bà đi làm thì đứa nhỏ đó nó mới đến một cái bụi cỏ nó chơi á, thì không ngờ nó rớt xuống một cái giếng rất là sâu. Mà trong khi nó rớt xuống giếng sâu đó thì bà mẹ này á, bà mới quyết định bà xuống bà cứu đứa nhỏ lên đó. Thì do cái quyết tâm và có những cái năng lực lớn, bà không hiểu như thế nào đó cho nên bà cứu đứa bé. Thì sau khi bà cứu đứa bé lên rồi đó, thì bà mới biết rằng sở dĩ bà cứu được đứa bé đó là bà có một cái lòng thương lớn với đứa bé, có một cái sức mạnh. Thì trong cuộc sống giữa đời thường này cũng như thế. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy có một người khuyết tật, hoặc là họ bị mù, hoặc là họ bị một cái tai nạn gì đó. Nếu một người mà không có ý chí, không có quyết tâm thì họ phới bỏ cuộc đời, đúng không? Nhưng mà có một người có ý chí, có quyết tâm, tuy rằng họ bị khuyết tật, bị mù bẩm sinh hay là bị tai nạn gì đó, nhưng mà với cái quyết tâm thì họ vượt qua cái sự chướng ngại, không có khó. Mà quý Phật tử đã thấy coi ở trên báo chí hay là có những cuộc sống giữa đời thường, quý Phật tử chứng kiến rất là nhiều, đúng vậy không? Có nghĩa là có một người bị khuyết tật, xong người này mà có ý chí, có quyết tâm á, thì vượt qua cái sự chướng ngại rất là dễ dàng, không có mặc cảm tự ti trong cuộc đời này. Cũng vậy, trên bước đường quý Phật tử mà phát cái tâm tu học, thì chúng ta có những lúc chúng ta gặp những cái chướng ngại, chúng ta gặp những cái chướng duyên, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Thường thường mà quý Phật tử đến chùa thắp một cây hương á, rồi mình đến mình cầu xin cái chuyện này chuyện nọ, thì đây tôi không dám bàn. Còn ở đây mà quý Phật tử mà đã dấn thân vào con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật rồi đó, thì nếu mà quý Phật tử không có một cái tâm, phải nói là một cái tâm chân chính cầu cái đạo giải thoát đó, thì mình tu chỉ tu cho vui thôi. Mà trong tinh thần nhà Phật nói là chúng ta tu đó là uổng một kiếp người. Còn đây mà chúng ta đã dấn thân vào con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật rồi đó, thì chắc chắn chúng ta không ít gì nhiều, chúng ta sẽ gặp những cái nghịch duyên khốn cùng. Mà những nghịch duyên khốn cùng này, nếu mà chúng ta không phát cái bồ đề tâm thì không thể nào qua được. Bởi vì bồ đề tâm này có một cái năng lực lớn vượt qua sự chướng ngại của bản thân và hoàn cảnh. Tức là lúc mà thân chúng ta bệnh tật, rồi những cái hoàn cảnh khốn cùng nghịch duyên đến với chúng ta, mà chúng ta không phát cái bồ đề tâm thì khó mà vượt qua được. Chẳng hạn như một thời chúng ta ngồi thiền một tiếng, hoặc một tiếng rưỡi, hoặc hai tiếng, mà nếu mà chúng ta không dõng mạnh phát bồ đề tâm thường thường mình bị nhức cẳng, nhức chân, hay là mình cảm thấy khó chịu gì đó, thì tức khắc mình xả ra, mình không bao giờ ngồi cho hết thời được. Chẳng hạn như mình ngồi một tiếng đi, khoảng 45 phút là con người mình đã thấy nó khó chịu, nó bức rứt. Nếu mà quý Phật tử không có phát một bồ đề tâm dũng mãnh để mà thành tựu cái đạo giác ngộ thì bảo đảm quý Phật tử giữa chừng bỏ, không bao giờ ngồi hết thời được. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì bồ đề tâm nó có một cái sức mạnh giống như một dũng sĩ mà ra trận phải cần áo giáp, phải cần cung thiền định, phải cần kiếm trí huệ. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài là năng lực của sự phát tâm bồ đề. Năng lực tức có nghĩa là sức mạnh. Một khi cái cơ thể mình yếu đuối, mình nghĩ rằng chắc mình tu không có được, nhưng mà một khi mình phát bồ đề tâm rồi thì lạ một điều, nó có một cái sức mạnh mình vượt qua rất là dễ dàng, rất là đơn giản. Sở dĩ như thế cho nên Tôn giả Tịch Thiên nói: trải nhiều kiếp tư duy, Phật thấy tâm bồ đề có công đức vô lượng, cứu vô số chúng sanh thoát ra ngoài biển khổ. Sở dĩ mà Đức Phật thấy được cái sự bồ đề tâm to lớn, dũng mãnh, nó có một cái sức mạnh vô biên, là trải qua nhiều kiếp tư duy Phật thấy. Nếu mà trong suốt 49 ngày đêm ngồi dưới cội bồ đề mà Thế Tôn không phát một bồ đề tâm á, thì bảo đảm không thành tựu được. Quý Phật tử mà nghiên cứu lịch sử sẽ thấy. Mà Đức Phật phát bồ đề tâm là gì? Quý Phật tử biết không? Lúc mà Đức Thế Tôn phát bồ đề tâm, Đức Thế Tôn phát một bồ đề tâm như thế này: nếu ta ngồi dưới cõi cây bồ đề này, dầu cho thịt nát xương tan, mà ta chưa thành tựu đạo quả cuối cùng, ta cũng không đứng lên. Đó gọi là phát tâm bồ đề, không có gì lạ hết. Đó, cho nên đây Phật nói là trải qua nhiều kiếp tư duy, Phật mới thấy tâm bồ đề này có công đức vô lượng. Chẳng hạn như quý Phật tử làm phước, quý Phật tử cúng dường, nó chỉ là trợ duyên trên bước đường đạo thôi. Cái đó nó không phải là công đức, mà nó chỉ là cái phước đức hữu lậu của trời, cõi người, chứ không phải là công đức vô lậu. Mà công đức vô lậu ở đây chính là mình phát tâm bồ đề, mình đi dài cái con đường để thành tựu cái quả vị cuối cùng. Đó là phát tâm bồ đề. Đó. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi mình làm, một là những cái đồng tiền phi pháp, rồi chúng ta sợ tội, phải không? Rồi chúng ta đến, chúng ta bố thí cho người nghèo khổ, chúng ta cúng dường, chúng ta cất chùa, thì đó là lục tổ nói là cái này không phải là cái đạo chân chính, phải không? Tôi thấy cũng có rất một số người sau khi họ làm cái việc đó xong rồi, họ có đến, họ hỏi tôi, họ nói: thưa thầy, con có lỡ, con hồi xưa con không có hiểu đạo bao nhiêu, rồi con buôn bán những cái chất á phiện, rồi sau này số tiền lớn quá không biết làm gì, cái con nghĩ muốn chuộc tội, cho nên con bố thí những người nghèo khổ, rồi con xây chùa, con đúc tượng, như vậy có phước hay không? Đố Phật tử có phước không? Có không? Có. Có phước là có như thế nào? Có phước là trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ, đây gọi là cái luật nhân quả, gọi là cái luật bổ đồng. Quý Phật tử tạo cái duyên đó, cái duyên xấu, bởi vì làm cho những người khác đau khổ, rồi mình sợ tội, cái mình bố thí, mình cúng dường, thì cũng có phước. Mai kia nhờ cái duyên đó quý Phật tử tái sanh vào, ví dụ thôi nha, ví dụ quý Phật tử tái sanh vào nhà cái ông tổng thống Obama, ví dụ có cái phước nè, nhưng mà làm gì? Làm chó. Đó là Đức Phật dạy rất là rõ, đó gọi là lực bổ đồng. Mà quý Phật tử thấy con chó ông tổng thống sướng hay khổ? Sướng. Nó ăn, nó uống, nó ngủ, nó nghỉ rất là sướng, nhưng mà mang cái kiếp thú. Đây mình cho quý Phật tử suy nghiệm á, Hồi xưa tôi qua bên Canada tôi ở đó, tình cờ có một con chó quen, nó chạy lạc vào trong cái thiền viện của chúng tôi. Rồi chúng tôi tưởng rằng nuôi chó ở bên xứ này á, cũng giống như ở bên Việt Nam, cho nên nuôi. Nuôi nó rồi thì mới thấy khổ. Nửa tháng mà không đi cắt móng tay nó, không cắt lông cho nó, không chích thuốc ngừa cho nó, cảnh sát nó đến nó làm việc từ tôi. Rồi có một ông thầy, ông tưởng rằng con chó xứ này giống như chó xứ Việt Nam, cho nên ông một hôm nó lì quá, ông đập nó. Đập nhẹ thôi, ông đập ngay mông nó thôi, rất là nhẹ. Vậy mà tự nhiên cảnh sát nó không điện lại, ai báo không biết. Thì như vậy nó cũng được ăn uống rất là sung sướng. Đồ ăn là mình phải ra chợ mình mua đầy đủ nha mới được đó. Nhưng mà là cái kiếp thú. Đây là cho quý Phật tử suy nghiệm. Cho nên lục tổ nói là người mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ nói tu phước liền là đạo. Bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm ba ác xưa nay tạo. Nghĩ muốn tu phước để diệt tội, đời sau được phước. Nhưng mà tội thì vẫn còn, tội vẫn còn, cho nên mang cái thân thú. Còn đằng này chúng ta phát cái tâm bồ đề là chúng ta gạt bỏ những cù cản xấu ác trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta dấn thân vào con đường thiền định tư duy về cái tính duyên khởi của các pháp. Chúng ta tu tập. Nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta đầy đủ cái duyên lành, sung túc về tiền bạc, thì chúng ta bố thí cúng dường làm cái trợ duyên Phật pháp. Còn không có, nếu mà kẹt lắm không có thì chúng ta tu. Chứ mình đừng có nghĩ rằng mình làm cái việc xấu ác đó rồi mình đem cái tiền của đó để mà chuộc. Thì đây tôi nói nè, được, nhưng mà đời sau được phước, nhưng mà tội thì vẫn còn. Rất là rõ điểm này đó. Rồi sao nữa? Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, mỗi người tự tánh chân sám hối. Đó, cứ nghĩ là chỉ hướng ở trong tâm của mình trừ những cái nghiệp duyên xấu ác, cọ rửa chùi một lúc là nó sạch. Đó mới gọi là tự tánh sám hối. Tự tánh sám hối là từ nó tự tâm của mình có những cái niệm xấu ác, mình phải phát cái tâm bồ đề. Từ đây cho đến ngày Phật đạo làm cái gì? Tức là dứt trừ nghiệp ác, đem đến cái hạnh phúc cho mình và người. Nó gọi là phát tâm bồ đề. Còn đây chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, nhưng mà chúng ta trụ vào cái phước bố thí cúng dường đó thì cũng chưa phải là phát bồ đề tâm. Một người mà phát cái tâm bồ đề rồi thì họ làm phước, nhưng mà họ không có trụ. Mà làm phước không trụ thì cái phước lực mới vô biên được. Từ cái phước đó nó chuyển thành cái công đức chân thật. Cho nên thiền sư Huyền Giác nói đó, củ cho trụ tướng phước trời hưởng, quý như tên bắn nhắm hư không, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, sao bằng tự cửa vô quy ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Có nghĩa là mình cúng dường mà mình trụ tướng thì đó gọi là phước, cũng được phước. Phước thì chúng ta hưởng, đúng không? Có những người chẳng hạn như mình đến đó mình cúng dường một chiếc xe hơi, hoặc là mình cúng dường một cái gì đó, mà nếu chúng ta không phát bồ đề tâm á, thì có một lúc nào đó cái tâm, cái hạt giống xấu ác ta cũng còn, ta dấy khởi lên, nhiều khi mình đến mình đòi lại cũng có nữa, đúng không? Ở đây tôi không hiểu chứ. Ngày xưa tôi làm việc ở bên ở xứ người thì có một ông thầy, tôi xuống tôi giảng chùa, ông cởi lại. Ông cởi lại như thế này, có hai bà chồng kia thấy một cái ông thầy ở bên Việt Nam cũng có tu tập, rồi hai chồng này mới mời qua Mỹ mua một căn nhà thật là lớn để làm cái chùa. Nhưng mà khoảng 5-6 năm sau á, không biết sao mà cái khúc đường đó xưa mua có 50.000 à, mà bây giờ là cái nhà đó người ta trả 1.2 triệu, 1.2 triệu đô, hồi xưa là cũng rất là lớn, tôi còn nhớ lại đó. Thì hai chồng bây giờ muốn lấy lại là không biết, bây giờ biết sao, sao lấy. Quý Phật tử biết làm cách gì lấy không? Thì một hôm á, chính cái thầy đó cởi tôi luôn nha, chính ông thầy đó, ông vừa cởi mà ông vừa khóc luôn. Một hôm á, cái ông chồng ông mới bàn lại cô vợ, là sắp xếp đâu đó hết rồi cái thì hai vợ chồng giống như là thí chủ lớn mà, cho nên ông thầy ông có cảnh giác gì hết. Một hôm cái cô vợ có tung cửa vào trong cái phòng ông thầy đó, thì ở đây ông trọng chụp hình hết. Chụp hình xong cái ông đưa tấm hình ra, ông nói bây giờ thầy á, thầy rút đi an ổn á, thì tụi tôi không có làm gì thầy hết, thầy trả căn nhà này lại. Còn mà thầy ở đây á, là tôi đăng báo lên á, khắp hết luôn ai cũng biết hết. Rồi từng chừng đó rồi thầy không những thầy không tu được mà còn ảnh hưởng về sau nữa. Cho nên ông thầy ông vô, ông lấy gì biết không? Ba y, một cái bình bát, rồi ông lên đường. Đó, ngày xưa tôi ở Canada, chính tôi xuống cái chùa đó tôi giảng rồi cái vị đó cởi cho tôi nghe. Thì như vậy đây nói là của mình cho, mình bố thí, mình cúng dường, mình trụ vào đó, thì giống như tên bắn nhắm hư không gì đó. Mình bắn lên hư không, đà nó hết rồi đó thì nó cũng rớt xuống thôi. Cho nên cái sự bố thí, cái sự cúng dường với cặp mắt giác ngộ của nhà Phật á, Phật nó không có dính dáng gì hết. Mà đây Phật ra đời mục đích chỉ cho chúng sanh á, là phát cái tâm bồ đề đi thẳng vào cái tri kiến Phật là mục đích tối hậu. Còn quý Phật tử nghiệm kỹ coi, mình bố thí, mình cúng dường có phước, nhưng mà cái phước đó là phước trời hưởng. Giống như mình nói thật luôn, ở đây ai mà bố thí cúng dường bằng ông vua Lương Quả Đới không? Ông làm gì? Ông cất 72 cái ngôi chùa, đúc 72 quả hồng chung. Nhưng mà đến hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma có công đức hay không, tổ nói không công đức. Rất là rõ ràng phải không? Mà ông hỏi một câu nữa, thế nào là công đức chân thật? Thì tổ nói trí thanh tịnh, thể quán lặng. Mà trí thanh tịnh thể quán lặng đây là chỉ có con đường thiền tập. Còn bây giờ mà quý Phật tử bây giờ có giàu cho sau này mà quý Phật tử trở thành tỷ phú, triệu phú, bây giờ mình muốn được cái tâm mình được an ổn, được thanh tịnh, mình bỏ ra 1 tỷ đô cũng ai bán nữa. Từ cái đó ở đâu? Từ nơi thân của chúng ta. Mà từ nơi thân này là chỉ có phát cái tâm bồ đề dũng mãnh chúng ta thiền tập. Mà con đường thiền tập này là chính nơi tự thân của mình. Cho nên Phật mới dạy là kho báu nhà mình á, mà không tìm cái kho báu nơi chính mình mà chạy đầu này chạy đầu kia thì luống cả cuộc đời. Cho nên ở đây nói là phát cái bồ đề tâm rồi đó thì đó là đi vào cái con đường vô vi, tức là không tạo tác. Cho nên thiền sư Quyền Giác nói nè, sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Sao bây giờ mình được cái thành người rồi, thành thân rồi, đầy đủ cái kiếp người rồi, tại sao mình không nhảy vào con đường đó? Đó, đó là chính và sức mạnh của bồ đề tâm đó. Muốn thoát khổ của đời, trừ tai họa muôn loài, muốn được chân hạnh phúc, chớ rời tâm bồ đề. Đây phần quan trọng nữa, kế tiếp chúng ta thấy là tôn giả Tịch Thiên dạy cho chúng ta, tức là muốn thoát khổ của đời. Quý Phật tử thấy nè, từ khi mà quý Phật tử sanh ra đời rồi bây giờ lớn lên, quý Phật tử thấy á, mình cười nhiều hay là mình khóc nhiều? Khóc nhiều hay cười nhiều? Khóc rất là nhiều đúng không? Khóc đến mức độ mà Đức Phật mới thấy được rằng nếu mà hứng được nước mắt của chúng sinh á, từ kiếp này đến kiếp nọ thì Phật nói làm sao? Nước mắt chúng sinh nhiều hơn biển cả. Ở đây ai mà đi cái diện mà bảo lãnh á, thì sướng thì ít khóc. Tôi hồi xưa tôi ở bên kia là tôi qua đây tôi thấy một số Phật tử cởi chuyện lại mà đi cái con đường biển nó vượt biên đó, khóc nhiều hay khóc ít? Khóc rất là nhiều. Nội gặp mấy thằng cướp Thái Lan nó đến là cũng khóc nhiều rồi đúng không? Thì như vậy trong cuộc đời này chúng ta thấy toàn là sự khổ không à. Mà có một bài hát nói sao? 100 lần vui mà bao nhiêu lần buồn? Vạn lần buồn. Thì như vậy trong cuộc đời này chúng ta khóc, khóc cha mình mất, mẹ mình mất, có khi khóc chồng, khóc con, khóc những cái nghịch duyên khốn cùng. Mà ai khóc nhiều nhất? Quý tử nghiệm là ai khóc nhiều nhất? Người nam khóc nhiều nhất hay người nữ khóc nhiều nhất? Người nữ. Tại sao người nữ khóc nhiều? Hả? Quý Phật tử thấy tại sao người nữ khóc nhiều? Ở đây ai biết mà quý Phật tử không hiểu chứ. Nếu mà có duyên mà quý Phật tử đến những cái bệnh viện mà tôi có làm từ thiện, những cái bệnh viện mà bệnh viện riêng đó, rồi tôi mới thấy rõ. Chẳng hạn như 100 người mà có hết thể là 70 người nữ bệnh, còn đa phần là người nam có 30 thôi. Cho vậy tôi nghĩ là mang cái thân phận của kiếp người á, thì người nữ lại hay khóc nhiều. Ở bên này mà quý Phật tử qua bên xứ này á, nói chung là nam nữ bình đẳng là còn đỡ, phải không? Nhiều khi mà quý Phật tử đứng trước nữa cũng hơi bớt khóc thôi, chứ ở mà cái xứ khác á, thì quý Phật tử thấy chẳng hạn như có những người họ cởi lại á, đã cực khổ với con rồi mà chồng nó uống rượu say về sao, đánh nó đập. Mà tôi nói thôi bây giờ có một số người nói thôi bây giờ ly dị đi, bỏ đi. Nó bỏ không được. Tại sao bỏ không được? Còn thiếu nợ, đúng không? Còn thiếu cái nghiệp, cho nên ráng, mà cũng ráng cầm cự thôi. Nhưng mà hàng đêm tôi gặp rất là nhiều Phật tử đến chia sẻ với chúng tôi, họ khóc suốt luôn. Mà muốn thoát khổ của đời, tức là những cái nghiệp chướng này, trừ những cái tai họa cho mình và người á, muốn được cái chân hạnh phúc á, thì chớ rời tâm Bồ Đề. Một khi mà phát khởi tâm Bồ Đề dũng mãnh rồi đó, thì tự nhiên cái nghiệp duyên nó rơi rụng hết. Mà đây Đức Phật nói rất là rõ, chư tổ sư nói rất là rõ. Một khi mà quý Phật tử mình đến trước cái tò kim cương của Đức Phật, mình dũng mãnh mình phát cái tâm Bồ Đề rồi đó, mà trong lúc mà quý Phật tử phát tâm Bồ Đề thì bao nhiêu những hạt giống xấu ác nó rơi rụng. Bởi nó có một cái năng lực, mà cái năng lực này gọi là bất khả tư nghì. Một khi mà quý Phật tử phát Bồ Đề tâm thì muốn được cái chân hạnh phúc này á, thì Phật dạy chúng ta chớ rời cái tâm Bồ Đề này, luôn luôn là không có rời tâm Bồ Đề đó. Cho nên ở đây nói là muốn được chân hạnh phúc là chớ rời tâm Bồ Đề. Người người trong sanh tử phát được tâm Bồ Đề, được gọi là con Phật, xứng đáng được tôn kính. Tức là chúng ta sống trong cuộc đời này, gọi là chúng ta ở trong cái vòng sanh tử, cái vòng luân hồi, phải không? Chẳng hạn như mình sanh lên làm người, rồi nếu chúng ta tạo thiện thì chúng ta sanh lên cõi trời, hết nghiệp trời rồi chúng ta sanh xuống con người. Rồi nếu mà chúng ta làm ác thì chúng ta đổ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula gì đó. Tức là chúng ta luôn luôn ở trong sanh tử. Nhưng mà chúng ta một khi chúng ta phát được cái tâm Bồ Đề rồi đó, thì ngay trong giờ phút thực tại này chúng ta mới gọi là con của Phật, sanh từ miệng của Phật, từ pháp thân của Phật. Đó là chúng ta phát có Bồ Đề tâm. Nhiều khi mình nói mình là Phật tử, thật ra chưa phải là Phật tử. Nếu mà chúng ta chưa một lần nào đó chúng ta phát cái tâm Bồ Đề dũng mãnh, làm lợi ích cho mình và cho người, mà ngay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử phát cái tâm Bồ Đề, làm cái sự lợi ích cho mình và người, thì đó mới gọi là con của Phật. Còn mà chúng ta không phát tâm Bồ Đề, giàu cho quý Phật tử làm các điều thiện pháp luôn, cũng là con của ma. Thường thường tôi nói Phật sự á, chúng ta làm các việc thiện pháp. Tôi có quen một số người, họ cũng đi làm từ thiện rất là nhiều. Nhưng mà có một cái bệnh là gì? Họ nổi sân. Đụng cái chuyện gì họ cũng sân hết á. Mà mình làm Phật sự là việc của Phật, mà việc Phật mà mình sân lên, mình nóng nảy với người khác, thì đó là gọi là ma sự. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới dạy một câu thế này: làm tất cả các việc thiện pháp mà không phát Bồ Đề tâm, đó là hành động của ma. Tại vì trong lúc mình làm phước, mình thấy có ta, có người, tức là nhân ngã. Mình thấy có cái đồ vật mình đem đến mình cúng, và thấy người khác thọ nhận, mà cái người thọ nhận này họ không có làm cho mình vui, mình thích, thì tức khắc mình nổi sân, mình nổi phiền não, thì đó là hành động của ma. Cũng có phước, nhưng mà cái phước hữu lậu. Còn đằng này chúng ta phát một Bồ Đề tâm là chúng ta tu tập đạt đến con đường Phật đạo. Mà đạt đến con đường Phật đạo này, chúng ta khởi cái lòng từ, tức là đại bi, đại hỷ, đại xả. Mà tự nhiên mình thấy được cái tính duyên khởi của các pháp rồi đó, thì mình thấy mình cũng không có, rồi người đến cũng nhận, cũng không có người đến nhận, và của cũng không luôn, tức là tam luân đó, tam luân không tịch. Thì đó gọi là ngay trong giờ phút thực tại này, đó gọi là con Phật. Cho nên ở đây Ngài nói là lúc mình phát được cái tâm Bồ Đề thì mới xứng đáng là con Phật, mới xứng đáng là tôn kính. Đó. Nước phép tâm Bồ Đề sẽ biến thân ô trượt thành thân Phật vô giá, hãy giữ Bồ Đề tâm. Đó, có nghĩa là thường thường chúng ta sanh ra đời, cái thân này, cái thân năm quẩn của mình này, là sắc quẩn, là thọ quẩn, là tưởng, là hành, là thức. Mà cái thân này, thân tịnh hay thân bất tịnh? Quý Phật tử thấy cái thân này tịnh hay bất tịnh? Bất tịnh. Bất tịnh ở đâu? Ở chính lỗ. Chính lỗ nó chảy ra đó. Mắt. Mắt mà ai mà sáng không rửa mặt thì thấy thì sao? Phải không? Rồi mình bệnh cảm, mũi mình chảy ra cái gì? Cũng nước giải. Miệng mà quý Phật tử sáng chỉ cần mà 3 ngày không xúc thì sao? Nói bây giờ mình nghiệm là đi, khỏi cần nói nhiều. Phải không? Cho nên quán sát như thế rồi Phật mới thấy cái thân này là cái thân ô trượt, thân này là thân nhơ nhớp, thân này là thân mang cái sự khổ đau, cái thân này á, mang những cái ác nghiệp từ trong cái quá khứ nó dồn đến cái thân hiện tại. Bởi vì chúng ta đi bằng cái nghiệp mà, nghiệp thì có xấu có ác, cho nên có những lúc chúng ta được cái vui, được cái hạnh phúc, rồi có những lúc chúng ta buồn, chúng ta khổ, gọi là tổng báo mà. Đó, cho nên Phật nói là cái thân này là cái thân ô trượt, cái thân này là cái thân xấu ác. Nhưng mà một khi mà quý Phật tử phát cái tâm Bồ Đề này, nhờ cái phép tâm Bồ Đề, thì ngay thân ngũ quẩn của quý Phật tử nè, nó biến thành cái thân hoàng trượng sáu của Đức Phật. Tức là thân này là thân kim cương, thân này thân hoàng rồng. Tin điều đó không? Hả? Chẳng hạn như bây giờ là cái thân mình cái thân ô trượt do chính lỗ, hàng ngày nó chảy ra rất là dơ, là xấu, là ác. Cái thân này mang nhiều tội lỗi rất là nhiều, mà chỉ cần quý Phật tử phát Bồ Đề tâm thôi, thì nhờ cái phép Bồ Đề tâm này thì nó biến cái thân ô trượt này thành thân Phật vô giá, hãy giữ Bồ Đề tâm. Đây, quý Phật tử có tin điều đó không? Ai tin giơ tay lên. Tin không? Sở dĩ mà chúng ta mang cái thân này với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật, thấy đúng là cái thân ô trượt, cái thân vô thường, cái thân mỏng manh, cái thân tạm bợ. Nhưng mà trong cái thân ô trượt, mỏng manh, tạm bợ này, cái gì quý Phật tử biết được phát cái Bồ Đề tâm, thì như vậy có một cái ông chủ bên trong, đúng không? Một người mà nằm xuống chết rồi đó, thì quý Phật tử kêu họ phát Bồ Đề tâm mà phát được không? Không được. Còn đằng này tại sao mà chúng ta nghe rõ ràng từng tiếng pháp? Trong giờ phút thực tại này chúng ta nghe hết, nghe rõ ràng từng tiếng, phải không? Rồi chúng ta biết, biết sám hối, biết tụng kinh, biết tọa thiền, biết phát Bồ Đề tâm. Thì rõ ràng là trong thân này, một khi mà chúng ta dùng cái phép tâm Bồ Đề thì biến thành cái thân Phật vô giá, là ngầm ở đây Đức Phật nói là phải nhận, nhận ông chủ bên trong, đúng không? Quý Phật tử không hiểu chứ, một khi mà chúng ta ngồi thiền xong rồi đó, chúng ta xả ra, trong lúc mà chúng ta ngồi thiền mà cái người nào đó kinh nghiệm á, tâm chúng ta được khinh an, tâm chúng ta được an ổn, tự nhiên mình thấy cái gì cũng đẹp hết á, đúng không? Mình thấy ổ sao thiền tự tiêu dao bữa nay đẹp quá. Mình thấy cái cõi này giống như cõi tịnh độ luôn. Đúng gì không? Mà có hôm nào đó tâm nó chúng ta bị trạo cử, tâm chúng ta bị loạn động, chúng ta ngồi thiền nó không yên, thì mình nhìn cái gì cũng xấu hết á. Ở đây mà tập tu 3 ngày, mình mới đến một ngày muốn đi à. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tâm chúng ta không được khinh an, tâm chúng ta không được an ổn. Nó lạ kỳ điểm đó. Cho nên á, hôm nào đó mà mình đến cái công xưởng của mình làm, được ông giám đốc khen thưởng, mà được lãnh lương tháng 13 nữa chứ. Cho nên về nhà mình thấy chồng mình sao hôm nay đẹp quá, đúng không? Con mình hôm nay sao thấy đẹp quá, nhà cửa tất cả cái gì cũng đẹp hết. Là bởi sao? Bởi vì mình được có một số lương lớn, được ông giám đốc khen ngợi nữa, nói cô làm trong suốt một năm rất là tốt, rất là giỏi, phải không? Đây là nói về các pháp thế gian thôi, hà huống chi các pháp xuất thế gian nữa. Mà cái pháp xuất thế gian mà với cái tâm á, cái tâm thức mình lắng đọng xuống rồi đó, thì những người nào công phu sẽ gọi là cảm nghiệm được cái chỗ này. Những người mà công phu đến cái chỗ này rồi, họ thấy cuộc đời này không có còn ý nghĩa gì nữa hết, chỉ có một cái con đường đi sâu vào con đường công phu để nắm đến cái chỗ đích điểm thôi. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải phát cái bồ đề tâm. Bởi vì trong thân ô trượt của mình á, có một cái ông Phật là thiền sư Lâm Tới nói rất là rõ điểm này, biết đúng không? Có nghĩa là trong cái thân ô trượt của mình có một vô vị chân ngân. Mà vô vị chân ngân ở đâu? Chính là người đang nghe pháp. Đây nè, chính là người đang nghe pháp. Có nghĩa là phải có một cái ông chủ bên trong mình mới nghe rõ ràng từng tiếng. Mà chúng ta nghe tiếng đó mà chúng ta chạy theo tiếng thì chúng ta mất ông chủ. Ở đây nó có một chút xíu thôi, quý tử thí nghiệm đó. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, thế nào là Phật sư bảo ở trong điện? Ông tăng ông nói trong điện đâu không phải là bùn đất đất thành tượng. Sư nói phải. Rồi ông tăng hỏi thêm, thế nào là Phật ở trong điện? Chúng ta đừng có tưởng rằng thiền sư nói là chẳng hạn như mình đến đây mình hỏi Phật ở đâu thì có vị thiền sư nói ở trong điện thì mình chạy vào đây mình coi ông Phật niệm đúng. Mà ở trong điện này, điện ở đâu? Tức là điện trong thân năm quẩn của mình, phải không? Có nghĩa là thiền sư nhắm vào cái thân mình, tuy rằng cái thân này là đất nè, đất nước gió lửa, nhưng mà ông lìa cái thân năm quẩn này ông tìm Phật ra, mà phải chính ngay nơi thân năm quẩn của ông, ngay đó. Mà trong kinh A Hàm á, Đức Phật dạy rất là rõ, nó rất là tương ưng với pháp đốn ngộ. Một hôm Phật dạy như thế này nè: này các thầy tỷ kheo, ngay nơi thân năm quẩn của các thầy gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sự sanh, sự tức là thế giới, sự sanh khởi của thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Thì như vậy cái thế giới này nó tồn tại, phải không? Rồi nó sanh khởi, nó biến diệt, rồi con đường đưa đến sự đoạn diệt của cái thân năm quẩn này. Nhưng mà cái gì thấy được nó thành tựu, rồi nó biến hoại, rồi nó đi đến đoạn diệt, cái gì thấy? Tức là phải có ông chủ bên trong thấy từng niệm sanh diệt, từng niệm nó biến hoại, phải không? Giống như mà ông vua Ba Tư Đạt, cái ông đến ông trình Phật, ông tưởng rằng cái thân này chết rồi mất, nhưng mà Phật nói bây giờ lúc mà ông 3 tuổi ông thấy sông Hằng, bây giờ ông 60 tuổi ông thấy, ông nó vẫn thấy. Thì cái thân ông thì già thiệt, nhưng mà cái tánh thấy nó không có già. Tại sao ông nói chết rồi ông hết? Rõ rất là rõ ràng. Cho nên ở đây nhờ chúng ta phát cái tâm bồ đề thì tức khắc cái thân vô trượt, cái thân ô uế, cái thân xấu ác mà trở thành cái thân Phật đó. Rồi sư khai thị chúng, Phật vàng không độ được là đúc, Phật gỗ không độ được là lửa, Phật thật ngồi ở trong bồ đề niết bàn, chân như Phật tính, chọn là y phục đắp vào thân cũng gọi là phiền não. Đó, có nghĩa là chúng ta lọt sạch hết những cái chi kiến, những cái kiến giải của chúng ta thì lúc này ông Phật mới lồ lộ lên được, ông Phật mới hiện thành, ông Phật mới hiện khởi. Đó, do đó Tổ Đạt Ma dạy: Phật ở trong tâm như hương thơm trong cây, phiền não nếu không á thì Phật từ tâm mà hiện. Chỉ cần chúng ta gọt sạch hết những cái phiền não cấu nhiễm thì tức khắc ông Phật mới hiện. Tôi thường kể ví dụ cho quý Phật tử một mẫu chuyện đó. Có một người, phải không, đem đến tặng cho quý Phật tử một hòn đá. Thì quý Phật tử làm gì? Đem hòn đá về. Một là quý Phật tử chặn ngay cái cửa khỏi gió nó đập vào, đúng không? Hai là quý Phật tử lấy thấy hòn đá đẹp quá, cái mình để trên bàn mình trưng, mình ngó cho vui thôi. Nhưng mà cũng cái hòn đá này đưa cho một cái nhà điêu khắc tài ba, thì với cặp mắt của ông á, ông nhìn trong hòn đá này ông thấy cái gì? Quý tử biết thấy gì không? Ông nhìn ông thấy ông Phật, ông nhìn ông thấy cái hòn đá này có ông Phật ngồi trong đó. Mà bây giờ ông muốn ông Phật này nó hiện ra thì phải ông làm gì? Ông đẽo, ông gọt hay là ông đắp vô? Ông có ra ngoài chợ ông mua 5kg xi măng ông đắp vào để cho ông Phật nó hiện ra hay sao? Phải không? Ông không có đắp, mà ông đẽo, chẳng hạn như ông đẽo góc bên này một chút, ông đẽo góc bên kia một chút, ông đẽo đẽo lần lần thì ông Phật hiện ra hết, lò lộ ông Phật hiện ra hết luôn. Thì cũng như thế, Đức Phật thấy ngay nơi thân năm vững của chúng sinh có ông Phật, cho nên Đức Phật mới nói một câu như này: nếu trong thân ngũ uẩn của chúng sinh á, mà không có Phật á, không có Phật tính á, thì ta không có thị hiện trong cái cuộc đời này làm gì chứ, cho mất công uổng. Bây giờ không có tính Phật thì dạy cách mấy cũng được, không chuyển quán được. Còn đằng này có tính Phật thì họ từ cái ác họ chuyển thành cái thiện, từ cái tham sân si họ chuyển thành cái giới định tệ, phải không? Cho nên một cái nhà điêu khắc tài ba, ông đẽo lần lần cái ông Phật nó hiện lên. Thì trong lúc quý Phật tử ngồi thiền, quý Phật tử cũng đẽo, mình đang ngồi thiền phải không? Một niệm tham sân si tật đố ích kỷ, những cái nghiệp ác khác nó hiện lên, mình làm gì? Đẽo, đẽo cho nó rớt xuống. Đẽo có nghĩa là mình không chạy theo niệm nữa, tức là mình đẽo đó. Đẽo một thời gian thì tức khắc cái ông Phật mình nó hiện lên nè. Lúc này mình nhìn cặp mắt khác ngày xưa. Ngày xưa mình nhìn cái gì mình cũng phiền não, mình nhìn cái gì cũng sân hận, mình nhìn cái gì cũng tật đố, mình nhìn cái gì cũng ích kỷ. Nhưng mà bây giờ mình nhìn, chỉ là chúng ta nhìn thôi, thì lúc đó ông Phật hiện rồi. Là mình tu có tiếng chứ không có tiếng. Nhưng mà 3 ngày ở thiền tự tiêu giao thì rõ ràng mình đẻo rất là nhiều, ông Phật hiện thiệt. Nhưng mà mình ở đây 3 ngày mình đẻo 20kg, cái về nhà cái mình đắp 40kg, thành ra chúng sanh hoài à. Chứ không phải nói mình nói, ồ sao người ta tu hả? Tôi tu sao không có tiếng gì hết á. À, sư cô này mở khóa tu 10 ngày, 20 ngày mà con cũng đến tu, mà sao con cũng còn phiền não? Thì tôi nói Phật tử, quý Phật tử cũng đẻo lắm. Đến đây 10 ngày là đẻo muốn hết luôn, nhưng về nhà đắp vô lại, đắp còn nhiều hơn nữa chứ. Phải không? Có nghĩa là chúng ta tu tiếng, nhưng mà chúng ta không có liên tục như các ngài. Đúng không? Bị gia duyên ràng buộc, bị cuộc đời đầy đủ hết. Mà thiền sư Di Tắc nói á, một là thân thể ràng buộc, hai là quyến thuộc ràng buộc, ba là củ cải ràng buộc. Cho nên ông Phật ông chìm tiếp tục nữa. Về nhà gặp ai? Con, cháu. Mà bây giờ ai mà sống thọ mà cháu nó có gia đình nó chích. Rõ ràng không? Nuôi con là lớn rồi, bây giờ nó gửi đứa cháu nội cháu ngoại thì chẳng lẽ không giữ cho nó? Rồi phải giữ. Có cô Phật tử tội lắm ở Sách Ni, cô cũng muốn lên đây giữ khóa tu lắm, nhưng mà giữ 2 đứa cháu sao đi? Mà nói thật ra bây giờ hẹn, bây giờ có đang ngồi nó có nghe nè, tôi bảo đảm một câu 100% luôn, có đang ngồi Sách Ni có nghe đó. Đó cô cười sao? Tôi biết cô cười mà, phải không? Đó cô cười đó cho quý Phật tử nghe. Tôi nói cái gì là có sách nó có chứng nha. Đó quý Phật tử thấy rằng một là quyến thuộc nó ràng buộc á, là kế là thân thể ràng buộc, muốn tu lắm mà bệnh thấp khớp rồi bệnh đủ thứ bệnh hết. Mà nói thật luôn, mà ngay trong giờ phút đó mà quý Phật tử phát cái bồ đề tâm rồi á, mình buông rất là yên ổn. Đó đây nói là kế là gì? Củ cải ràng buộc. Cho nên pháp của Phật nó rất là uy diệu, nhưng mà mình tu thì chưa đến mức. Bảo đảm luôn, mình tu chưa có đến mức. Pháp Phật rất là hay mà mình tu chưa có đến. Đó, cho đó, do đó lục tổ dạy, tổ Đạt Ma dạy á, chỉ cần á mà chúng ta muốn ông Phật này hiển lộ, trở về cái chân như giác tính của mình á, thì chúng ta phải biết cái gốc tâm vô minh này từ đâu. Đó là vô công phu nè. Ở đây quý Phật tử nào mà mới nghe pháp lần đầu cũng thông cảm, thì bây giờ đi lần vào cái chỗ công phu nè. Bởi vì người sư nói phải biết trộm thì chúng ta bắt được trộm. Hạn chúng ta biết ăn trộm nó nằm ở đâu, nó núp ở đâu. Đây có ông Tăng hỏi tổ Đạt Ma: trên có nói rằng hết thảy công đức của chân như Phật tánh đều lấy biết làm gốc, vậy thì gốc của tâm vô minh là gì? Thì tổ đáp: tâm vô minh tuy có 84,000 phiền não, tình dục và hằng sa các điều ác, nhưng điều do ba độc là nguồn cội. Ba độc này là gì? Là tham, là sân, là si. Đó. Ở đây nói rất là rõ là cái tâm vô minh của mình á, tuy có 84,000 phiền não và hằng sa các điều ác, nhưng mà cái chủ đích của cái những cái cội nguồn ác độc này đó là không ngồi cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình, tức là tam độc đó. Tâm ba độc này chứa đầy hết thảy các ác, giống như cây lớn, rễ tuy chỉ có một mà sinh ra vô số cành lá, rễ tam độc kia mỗi mỗi rễ sinh sản trăm ngàn vạn ức lần nhiều gấp hơn, không thể thí dụ. Đây nói là chúng ta tu tập như thế nào đó, chúng ta chỉ cần chúng ta bứng cái rễ của nó thôi, chứ chúng ta không có bắn tỉa nữa. Nếu mà quý Phật tử mà tu á, mà không khéo biết cách tu á, thì giống như là chúng ta đến một cái khu rừng đó, chúng ta gặp một cái cây cổ thụ rất là lớn, chúng ta muốn cái gốc cây, cái cây này nó chết, thì có một người thứ nhất đến làm gì? Lặt lá, đúng không? Chặt những cái cành, chặt tiện luôn. Nhưng mà 3 tháng sau mưa nó xuống thì nó sống lên không? Nó sống lên. Bởi vì sao? Rễ vẫn còn. Còn cái pháp môn đón giáo thượng thừa này là đi thẳng vào trung tâm giác ngộ của Phật tâm, tức là bứng từ nơi gốc. Tất cả những cái niệm khởi xấu ác lên đó, nó không trốn tránh cái niệm biết, tức là cái biết ấy, gọi là vô niệm, mà niệm ấy, tức là niệm chân như ấy, tức là không giấy niệm, nhưng mà bao nhiêu niệm lên không ngồi cái ánh sáng của biết. Cho nên do đó các ngài mới khẳng định rằng trong giờ phút này đó, không sợ vọng tưởng nữa, mà chỉ sợ giác chậm thôi, đúng không? Bao nhiêu vọng tưởng lên mình biết, biết là gì? Biết nó không có tự tánh, biết nó không thật, thì nó không làm gì mình được hết. Nó không có quyến rũ mình, nó không có dẫn dắt mình được hết. Giống như tôi hay kể mà thiền sư Mã Tổ đó, một mũi tên bắn được một bầy. Chỉ cần một cái biết thôi, ngài bắn một bầy gì? Bầy gì? Bầy vọng tưởng, bầy tham, bầy sân, bầy si. Mà biết được rồi thì chúng ta không có còn đau khổ nữa. Mà sở dĩ mà chúng ta nhiều khi mình biết cái đó là nó đem đến cho mình sự đau khổ, đúng không? Mình biết là nhiều khi nó đem cho mình đau khổ đó. Mà cái biết chúng ta yếu quá, chúng ta bị cũng bị nó dẫn. Chẳng hạn như mình biết là cái sân nè, sau khi mà cái sân mà nó hết rồi đó, thì đằng sau cái sân đó nó sẽ xảy ra rất nhiều số nghiệp. Nhưng mà chúng ta dừng không được, đúng không? Chúng ta dừng không được. Mà chỉ cần mà quý Phật tử biết rằng cái sân này nó đem cho mình sự đau khổ cùng cực, khốn cùng, thì bảo đảm lúc đó quý Phật tử dừng liền. Chẳng hạn như hồi sáng đó, quý Phật tử mà xây lên một số trái cây nước uống đó, quý Phật tử lại đến mời tôi nói tôi không uống. Rồi á, sư cô trụ trì đến mời tôi nói không uống. Mấy cô nói là thầy uống cho khỏe, tôi nói không uống. Tại sao tôi nói không uống? Tại tôi biết là cái bệnh của tôi là uống vào á, là sẽ bị tiêu chảy, tôi không uống được. Cho nên ép cái máy tôi cũng uống. Tại vì tôi biết đằng sau cái ly nước này là tôi sẽ bị cái đau khổ nên tôi không uống. Thì cái việc mình tu tập cũng vậy, phải không? Mình biết là cái này nó tác hại, tức là mình dừng liền. Thì không ai ép mình được hết, mà tự nó tự thân mình mà, đúng không? Quý tử nghiệm đúng không? Mình biết là nếu mình sân, nếu mình phiền não, thì hết cái lớp sân phiền não này nó sẽ tác hại rất là nhiều đến đời sống của chồng, của vợ, của con mình. Nhiều người chỉ có một niệm sân thôi mà đi ra con đường ly dị luôn, bỏ luôn con cái mình khổ. Mà biết được như thế rồi tức khắc mình dừng. Rõ ràng không? Đó, cho nên để làm rắn cái đoạn này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện vui. Chỉ cần mà quý Phật tử bí một cái là dừng à. Không ai làm gì mình được hết, chẳng hạn ai ép nữa. Không uống là không uống. Tôi biết tôi uống là tôi đau khổ mà uống gì, phải không? Không uống là không uống. Tôi xin kể câu chuyện này cho vui, quý Phật tử thấy nè. Ở miền Tây có một cái cô này, sau khi mà thức dậy xong rồi đó, buổi sớm mà, cho nên bụng cô còn rất là đói, chưa ăn gì hết á. Cái cô xuống nhà bếp, cái cô dỡ cái tủ lạnh ra, Sau khi dỡ tủ lạnh xong rồi, cô thấy trong cái tủ lạnh của cô có một cái xài, trái xoài chín mà nó sống hùm hùm mà. Đó. Thì cô thèm quá, cô xuống cô gọt cô ăn. Mà trong lúc ăn là cô biết là nếu mình ăn trái xoài này á, thế là nó cũng bị tiêu chảy, bởi vì bụng đói mà. Nhưng mà cô cũng ăn. Là do cái gì? Do cái biết mình yếu á, đúng không? Ăn xong đồ hết rồi, cái sẵn ca nước lạnh cô uống vô luôn. Uống xong là bị gì? Bị tiêu chảy. Sau khi cô uống xong bị tiêu chảy rồi đó, thì ông chồng ông thấy cái chuyện này không xong rồi, uống bao nhiêu thuốc mà cũng cành gì hết, cho nên ông chở cô đến bệnh viện. Sau khi mà chở đến bệnh viện xong rồi thì cái ông bác sĩ cũng hỏi là sáng bà ăn cái gì mà bị tiêu chảy vậy? Thì cái bà này bà nói là sáng tôi ăn một trái xoài, uống một ly nước lạnh. Vừa báo cáo bệnh xong đó, ông bác sĩ nói thôi bà nằm giường tôi trị chưa. Sau khi mà bà nằm trên giường xong rồi đó, cái ông bác sĩ cũng đến tủ thuốc, ông lấy chai thuốc cho mắt, ông nhỏ ông mắt. Thì bà này có nói, ôi sao lạ, tôi bệnh tiêu chảy mà ông nhỏ ông mắt. Thì cái ông bác sĩ này, ông nói tôi nhỏ cho sáng con mắt bà. Phải không? Tôi nhỏ cho sáng con mắt bà ra, sáng bà ăn trái xoài uống ly nước lạnh nó dẫn tiêu chảy. Phải không? À, qua câu chuyện này mình nghiệm thử coi. Cho nghiệm 5 phút. Thì nãy tôi nói cho quý Phật tử hiểu nè, có nghĩa là hồi sáng á, mà có một số Phật tử, kể cả sư cô chủ trì đây luôn, ép tôi cách máy tôi cũng uống, nhất định là không uống là không uống. Phải không? Tôi biết rồi. Cho nên á, có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, hỏi con chó có Phật tánh hay không. Ngài nói có. Hỏi có làm sao mà còn vào cái đẩy da hôi thú chi nữa. Ngài nói biết mà cố phạm. Mình biết cái việc mà sân hận nè, cái việc phiền não, cái việc xấu ác là mình biết á, mình biết mà phạm là chết, nhưng mà biết biết cũng phạm à. Là mình không có dừng được những cái niệm này. Còn một người mà dừng được cái niệm này bảo đảm luôn, thiền sư Lâm Tới nói chưa khởi vọng tưởng thì đừng cho nó khởi, đã khởi vọng tưởng thì đừng có theo, còn hơn ông đi hành cước 30 năm. Nói chung là sáng tôi cũng vọng tưởng, tôi thấy say đủ trái tôi cũng vọng tưởng chứ. Tôi định uống cái nó không được, mày uống là chết á, mày uống là mày chết. Dừng liền. Pháp mà Phật hay lắm, thấy từng niệm mà nó khởi rõ ràng luôn nha. Mà nó uống thì uống khỏe lắm, uống dùng cái là ngon lắm, nó nói gì nữa chứ. Rồi mấy Phật tử sư cô nói thầy uống thì uống mạnh lắm, giỏi lắm, khỏe lắm, thầy uống là bảo đảm chiều nay thầy giảng có ho luôn. Nhưng mà tôi vừa giấy niệm tôi thấy là mày không được uống, mày uống thì chết á. Thấy không, là mình dừng liền. Cái pháp nhà Phật rất là vi diệu, chỉ cần thấy được niệm mà dừng hết đó. Đó, cho nên tổ dạy tiếp nè, tâm ba độc đó từ trong bản thể ứng hiện ra sáu căn, gọi là sáu giặc, tức là sáu thức. Do sáu thức này ra vào các căn tham trước các cảnh tượng mà tạo thành nghiệp ác che khuất bản thể chân như, tức là ba độc, phải không? Từ ở đâu? Từ trong bản thể ứng hiện ra sáu căn, gọi là sáu giặc, tức là sáu thức. Chẳng hạn như căn mà quý Phật tử tiếp xúc với trần mà không có cái thằng thức này thì chúng ta không có tạo ác. Mà nhờ vì cái thằng thức này nó phân biệt đây là đẹp, đẹp thì chúng ta tham, tham chúng ta sanh ra cái việc trộm cướp. Đẹp chúng ta sanh về cái tâm tham ái, cho nên chúng ta phạm vào cái giới tà dâm. Đẹp chúng ta muốn chiếm đoạt nó, cho nên chúng ta sanh ra cái tâm nói dối. Đẹp chúng ta thèm khát ái, chúng ta sanh cái tâm uống rượu. Cũng là do gì? Do thằng thức này nó phân biệt. Còn với cặp mắt chân như nhìn thẳng vào á, thì cái ly chỉ là cái ly thôi, cho nên không có giấy niệm. Rất là rõ. Là do gì? Do thằng thức. Mà không có thằng thức nó chan vào thì cuộc đời này nó rất là ổn, bình lặng. Quý Phật tử nhớ câu chuyện bà già đốt am không? Có nghĩa là bà già này cho cái ông tỳ kheo này nhập thất. Làm cái thất lên mà cho ông tỳ kheo này nhập 20 năm. Sau khi mà nhập 20 năm xong rồi đó, thì bà già dặn đứa cháu gái, sáng hôm nay sau khi mà ông ra thất rồi đó, ông tỳ kheo này ông ra thất đó, thì con đó nha, con đến con ôm ngay cái hông ông, coi thử ông nói làm sao. Mà con cháu gái rất là đẹp. Sau khi mà ông thầy này ông vừa mới mở cửa ra khỏi cửa thất thôi, Thì cái cô cháu gái mà đến ôm ngay hông ông. Ông nói một câu kệ như thế này: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nổn khí. Khô mộc ỷ hàng nham là gì? Tức có nghĩa là giống như cây khô mà nó bọc, nó trồng trên đá, không dính dáng hết, rễ đâu có bám. Mà ba mùa đông này không một chút hơi ấm nào hết. Sau khi mà đứa cháu gái về trình cho bà rồi đó, bà bực lắm, bà ra bà đốt, đốt cái thóc bà đuổi đi. Bà nói uổng công ông tu 20 năm. Thường thường ta có câu chuyện là bà già đốt am đó, đuổi đi luôn. Sau này ông đi một thời gian, ông đến ông xin tiếp tục nhập lại. Kỳ này ông xin nhập 3 năm thôi. Thì bà già bà cũng cho ông nhập. Sau khi nhập thất 3 năm xong rồi đó, thì bà cũng dặn đứa cháu gái kỳ này đến ôm ngay hông ông, có thử trả lời sao. Thì sau khi mà đứa cháu gái đến ôm ngay cái hông cái ông thầy này rồi, thì ông nói một câu như thế này: tôi biết, cô biết, nhưng đừng có cho bà già biết. Sau khi mà đứa cháu gái về trình xong rồi đó, thì bà già mới nói đúng, bây giờ ông tu đúng rồi, đúng pháp. Phải không? Đoạn đầu là sao? Tức là ông chìm sâu trong cái định, chìm móc luôn, không có diệu dụng. Mà không có diệu dụng này á, thì Phật nói là giống như mà, giống như mà đoạn chết đi cái hạt giống Như Lai, tức là không phát khởi bồ đề tâm đi vào cuộc đời này làm lợi ích chúng sinh. Còn đằng này ông cũng thấy, ông biết rõ ràng, tôi biết, tôi biết là căng, còn cô biết là trần. Nhưng mà đừng có cho bà già, tức là thức vô, nó dính vô. Bà già là thức, mà bà già thức thì không được. Cho nên tôi biết, cô biết đủ, đừng cho bà già hay biết gì hết. Đó, tinh thần của nhà thiền. Còn chúng ta tu mà chưa đó mà tôi biết, cô chừng là đăng báo luôn, đúng không? Rõ ràng không? Mình thấy nhớ điều đó nha. À, tu chưa đến đừng nói tôi biết, cô biết, không có được. Nhớ là nhiều khi nhà thiền hay cái điểm này lắm. À, tôi biết tức là căng, mà cô biết tức là trần. Tức là căng trần cho giao thô. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là không có giấy niệm, mà giấy niệm tức là chặt. Mà giấy niệm là chặt rồi. Đó, qua cái tinh thần này cho nên Ngài nói là từ trong bản thể ứng hiện ra 6 căn, gọi là 6 giặc, tức là 6 thức. Đó, nên gọi là 6 thức. 6 thức này làm mê loạn thân tâm, chìm đắm trong sanh tử, luân hồi trong 6 nẻo, chịu các khổ não, giống như do những suối nguồn nhỏ chảy về không ngớt, tạo nên những con sông lớn vạn dặm sóng cả. Nếu có người dứt được suối nguồn, các con nước sẽ ngưng. Tức là nếu mà mình thấy các vọng niệm đó đến một lúc rồi đó, thì chúng ta dùng cái biết, chúng ta không có theo rồi đó, thì một thời gian á, suối nguồn nó tự nó ngưng. Đây cái phần này công phu một chút để cho quý Phật tử thấy. Sở dĩ mà quý Phật tử mà cái thân nè, cái thân năm quẩn nè, nếu mà quý Phật tử nhịn đói chừng 5 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng là quý Phật tử không ăn không uống, bảo đảm quý Phật tử chết. Mình không ăn á khoảng 1 tháng, chứ mà không uống khoảng chừng 4 5 ngày là quý Phật tử chết liền. Đúng gì không? Đúng không? Mà sở dĩ mà chúng ta cái thân này chúng ta còn sống đó là quý Phật tử biết mình nuôi gì không? Nuôi thực phẩm, một là cơm, hai là bánh mì, ba là gì? Bún. Bữa mà quý Phật tử đãi bún tôi đó, bây giờ tôi nhớ tôi nhắc lại đó, bún, bánh mì, cơm. Bữa giờ đến 3 bữa là ăn nhiêu đó tôi cởi ra hết. Ăn bún đúng rất là ngon, đúng không? Nên cái thân này nó trưởng thành, nó lớn, tức là lớn, nó nuôi lớn từng tế bào mà. Nhưng mà quý Phật tử thấy nè, một chiếc xe hơi mà sở dĩ nó chạy được là quý Phật tử nuôi nó gì? Xăng. Mà cái giống mà cái hạt giống ác pháp của quý Phật tử á, cái sân hận của quý Phật tử á, mà sở dĩ càng ngày nó càng lớn á, là quý Phật tử cũng gọi là tưới tẩm. Tưới tẩm cái gì biết không? Một là mình coi những cái phim hành động, hai là mình coi những cái phim bạo hành, thứ ba nữa là đụng cái chuyện gì chúng ta cũng sân hết á. Chẳng hạn như mình quên ổ khóa ở đâu á, mình tìm hồi không được cái mình bực tức mình sân. Tôi thấy có một cái ông này, ổng chạy nước ở Việt Nam đó, một cái motor mà ổng giật lên giật xuống mà nó không chạy. Ổng tức của ổng đá xuống mương luôn, cho mà nằm xuống mương luôn. Có nghĩa là một chút xíu thì cũng sân hết. Thì có một lúc nào đó thì tự nhiên một hôm cái ông sân quá chịu hết nổi, cái ông vô ông đốt nhà ông luôn. May hồn nhà tròi lá cũng đáng nhiều tiền. Phải không? Có nghĩa là cái sân của chúng ta ngày nào chúng ta cũng tưới tẩm nó hết đó, thì cái hạt giống sân nó lớn, nó trưởng thành lên. Cũng như ở bên Mỹ có cái bà này, bà có 3 đứa con. phải không, ba đứa con mà nó hay khóc lắm. Một lần bà đi làm về nó khóc, bà nói mày mà khóp nữa tao đến tao bóp cổ mẹ. Thì bà nói đâu có gì đâu, mà ngày nào bà cũng lặp đi lặp lại hết, tức là bà tưới tắm. Thì quả tình một hôm cái ba đứa nhỏ nó khóc, bà chịu hết nổi, bà bóp nó chết luôn. Nghĩa là chúng ta ngày nào chúng ta cũng tưới tắm hạt giống này. Trên ở đây nói nè, sau khi mà thấy những cái suối nguồn sân hận phiền não này, nếu có người nào mà giúp được cái ngọn ngành này rồi đó, cái suối nguồn này rồi đó, thì các con nước tự nhiên nó ngưng, nó không có tiếp tục nữa. Thì cái sân hận, cái phiền não, cái tập đố của chúng ta cũng như thế. Chúng ta biết được nó xấu, nó ác, chúng ta ngưng, ngưng thì một thời gian nó hết. Người cầu đạo giải thoát nên chuyển ba độc thành ba tụ tịnh giới, tức là giới là định là tuệ đó, chuyển sáu thức thành sáu ba la mật, tự nhiên vĩnh viễn rời khỏi hết thảy các khổ đó. Vì nghiệp báo trong ba cõi chỉ do tâm mà sanh ra, nếu như vô tâm thì ở ngay trong ba cõi mà thoát khỏi ba cõi, tức là ở ngay trong cái đời ngũ trược này mà chúng ta vô tâm vô sự các pháp thì nó không làm gì mình hết, nó không quấy nhiễu mình được hết. À, giống như mà con chim mà đến nó hót nó ca với người gỗ thì cũng dính dáng gì hết đó. Ba cõi tức là ba độc, do ba độc này tạo nghiệp nặng nhẹ, thọ quả báo cũng không đồng nhau, chi làm sáu xứ nên gọi là sáu đường, tức là chúng ta đi bằng nghiệp, đi bằng nghiệp lực đó. Bậc đạo sư thấy rõ tâm bồ đề quý báu, muốn vượt thoát ba cõi phải giữ vững tâm này. Ở đây ai thích trong ba cõi? Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà trong ba cõi này á, là Phật nói là tam giới vô an, du như quả trạch, tức là ba cõi này giống như nhà lửa vậy đó, nó hừng hực nó thiêu đốt chúng ta. Mà còn đây á, tức là Đức Phật mới thấy rõ tâm bồ đề rất là quý, quý lắm. Mà muốn vượt thoát cái ba cõi này á, thì phải giữ vững cái tâm này, tức là chúng ta một khi phát tâm bồ đề rồi thì giữ miên viễn luôn, không có thối thất. Đó. Làm lành như cây chuối, quả hết rồi héo khô, tâm bồ đề to lớn như đại thụ xâm xê, luôn sinh quả tươi tốt. Tức là chúng ta làm lành, làm phước thì giống như cây chuối, quả hết rồi thì nó cũng héo, nó khô. Nhưng mà chỉ có cái tâm bồ đề này như đại thọ xâm xê, luôn sinh quả tươi tốt đó. Cho nên Bồ Tát Long Thọ nói đó, phước dù đến tận trời xanh, hoặc gió vô thường đến, cũng biến thành rỗng không. Giống như mà bây giờ mình tích chứa tài sản rất là nhiều, nhưng mà có bị động đất, bị sóng thần, bị cái gì nó tác động đến thì cũng biến thành rỗng không. Mà chỉ có cái tâm bồ đề này chúng ta phát khởi lên thì nó mất, vì từ nơi tự tâm của mình mà. Cái tâm bồ đề quý Phật tử phát khởi lên thì sóng thần làm gì được không? Không. Động đất làm gì được không? Không luôn. Phải không? Mà cái tâm bồ đề này nó theo mình từ đời này qua kiếp khác luôn. Đó gọi là phát bồ đề tâm. Người đời phạm tội nặng, nhờ thế lực kẻ chơ, biết sự nghiệp đã tạo, sao chẳng tìm chỗ nương. Tức là người đời phạm tội nặng, nhờ thế lực cho nên che chở được an ổn, mà biết sự nghiệp đã tạo, tạo cái sự nghiệp này có còn có mất, thì sao mà chúng ta chẳng tìm cái chỗ nương. Chúng ta nương tựa với cha mẹ mình á, giỏi lắm là 20 năm, 30 năm rồi chúng ta cũng bỏ. Sau này mà quý Phật tử có gia đình rồi, nương tựa với chồng mình, con mình á, giỏi lắm 50 năm rồi cũng buông. Nhưng mà có một cái nương tựa vững chắc nhất mà từ đời này qua kiếp khác luôn. Nương tựa gì? Đó là nương tựa về Phật, nương tựa về Pháp, nương tựa về Tăng. Tại sao mà chúng ta nương tựa về Phật? Bởi vì Phật là một bậc sáng suốt giác ngộ, thấy con đường nào đúng Phật chỉ ra, thấy con đường nào sai Phật chỉ đừng có đi. Phật chỉ thôi nha, chứ không phải là Phật là một người là ban phước giáng quả cho chúng ta. Bởi vì Phật đi suốt qua vô lượng kiếp, Phật thấy cái tâm bồ đề này nó rất là quý báu, Phật chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta thực hành, chúng ta chứng nghiệm, cho nên chúng ta nương tựa. Mà bây giờ Phật nhập nước bàn rồi thì làm gì? Tức là Pháp. Chúng ta nương nơi Pháp, chúng ta tu học, chúng ta chuyển hóa. Mà Pháp là một cái chân lý. Chân lý gì? Chân lý chết, nó không sống động, cho nên chúng ta phải nương tựa tăng. Mà cái tăng này không phải một người, mà tăng này chính là bốn người, mà bốn người thành một tăng đoàn thanh tịnh, cho nên chúng ta nương. Ở đây nói là chúng ta tìm cái chỗ nương tựa Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Mà Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo này chính là gì? Chính là Bồ Đề Tâm của quý Phật tử. Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo là tướng bên ngoài, mà Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo chính là tướng tâm Bồ Đề từ nơi tự thân của quý Phật tử. Tức là tại sao mình nương tâm Bồ Đề này? Đó, nhờ nương tâm Bồ Đề này cho nên chúng ta vượt thoát những cái khổ nạn, vượt thoát những cái nghịch duyên. Do đó Đức Di Lặc nói, Đức Di Lặc đã giảng cho thiện tài biết rằng tâm Bồ Đề kỳ diệu như lửa thời hoại kiếp, đốt tan bao tội nặng, chỉ trong một sát na. Chỉ trong một cái khoảng sát na mà quý Phật tử vừa phát khởi tâm Bồ Đề thì bao nhiêu nghiệp chướng trần xa, nhiều đời nhiều kiếp nó tan biến hết, là do chúng ta luôn luôn khởi cái tâm Bồ Đề dũng mãnh đi vào cuộc đời này. Cho đó Đức Bồ Tát Di Lặc nói cho thiện tài biết rằng tâm Bồ Đề rất là vi diệu, rất là kỳ diệu, như lửa thời hoại kiếp, đốt tan bao tội nặng, chỉ trong một sát na thôi. Mà trong một cái khoảng sát na mà chúng ta phát cái khởi tâm Bồ Đề này, chính cái thân ô trược này thành cái thân Phật. Cho nên ở đây tóm kết lại những cái điều này, chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được rằng sở dĩ mà chúng ta phát được tâm Bồ Đề là Đức Phật nói là chỉ có trong cái kiếp người thôi nha, còn những cái cõi khác phát tâm Bồ Đề không được. Chư thiên quá sung sướng cho nên họ không bao giờ phát tâm Bồ Đề. Địa ngục quá khổ cho nên họ không bao giờ phát tâm Bồ Đề. Cõi súc sinh, bây giờ quý Phật tử, bây giờ mình có một con chó mình thương lắm, mình nói thôi bây giờ đến đây phát tâm Bồ Đề không? Phát cũng được. Cho nên cõi súc sanh phát tâm Bồ Đề cũng được. Cõi ngạ quỷ quá đói sao phát tâm Bồ Đề? Phát tâm Bồ Đề cũng được. Chỉ có cái cõi người có khổ, có vui, có nghịch, có thuận, có vô thường, có những cái biến chuyển trong cuộc đời này, cái thức tỉnh cái phát Bồ Đề tâm. Do đó cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử, đó là sức mạnh của Bồ Đề tâm là như thế. Thôi chúng ta nghỉ ha. Thì qua cái phần này là tự quý Phật tử về nhà, ai mà có cái duyên, tức có nghĩa là nãy giờ nghe chúng tôi là nói về cái phát Bồ Đề tâm, thì quý Phật tử ở đây khỏi cần cũng được, mà quý Phật tử về nhà phải không? Chẳng hạn như hôm nay là ngày mấy tháng mấy, con tên gì, pháp danh, rồi đứng trước Phật rồi đã kể từ ngay đến thành Phật đạo, chúng con nguyện luôn phát tâm Bồ Đề sám hối những ác nghiệp mà trong vô lượng kiếp chúng con đã tạo tác qua thân khẩu ý. Rồi kể từ ngày nay cho đến khi thành Phật đạo, chúng con nguyện luôn phát Bồ Đề tâm đem đến những hạnh phúc an lạc cho tất cả chúng sinh và chấm dứt những ác nghiệp mà trong đời hiện tại chúng con đã tạo tác qua thân khẩu ý. Rồi kể từ ngày nay cho đến khi thành Phật đạo, chúng con nguyện luôn phát Bồ Đề tâm vượt qua những chướng ngại mà trong lúc tu tập để hoàn thành bi nguyện đem đến hạnh phúc cho mình và cho người. Đó gọi là phát Bồ Đề tâm, tức là ba lần mình đứng trước cái bàn thờ Phật của mình đó, mình phát một cái nguyện lực là từ đây cho đến khi thành Phật luôn, chứ không phải giữ chừng. Đó gọi là phát Bồ Đề tâm viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy cái điểm này nè, mà nó rộng hơn chút. Thường thường á, chúng ta cứ nói rằng á, là những người á, tu về cái pháp môn tịnh độ thì có tha lực, chứ họ không có dùng tự lực. Rồi có những người nói là những người tu thiền là tự lực chứ không cần tha lực. Nhưng mà tôi hỏi thật quý Phật tử nè, trong lúc quý Phật tử niệm Phật thì như vậy mình niệm Phật hay là Phật Bồ Tát niệm cho mình? Mình niệm gọi là tự lực. Nhưng mà tại sao mình biết những cái pháp môn niệm Phật? Tại sao mình biết những cái pháp môn thiền định? Tại sao mình biết những cái pháp môn trì chú? ai chỉ ra cho chư tổ Bồ Tát, các thiện hữu tri thức, Phật. Cho nên trong giờ phút thực tại đó, chúng ta ngồi thiền, chúng ta phát Bồ Đề Tâm bằng cái tự lực của mình vượt qua những cái chướng duyên chướng ngại đó. Mà trong lúc chúng ta phát Bồ Đề Tâm với cái tâm định tĩnh, với cái tâm sung mãn, với cái tâm khinh an, thì sao? Thì chư Phật hiện tại ngay trong giờ phút thực tại đó. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình thanh tịnh, tâm mình vắng lặng, thì nó tương ưng với các cõi chúng có gì hết đó. Giống như mà chúng ta đào một cái giếng mà bây giờ nước nó đục quá, thì dầu cho cái đêm này đêm rằm, mặt trăng nó cũng hiện lên được. Còn đằng này chúng ta đào cái giếng mà nước nó trong rồi đó, thì chúng ta không mong cầu mặt trăng nó đến, nhưng mà trăng nó cũng hiện luôn. Cho nên nói một câu như thế này: nước trong á thì ánh trăng hiện, mà tâm sạch á thì Phật hiện tiền. Đúng không? Cho nên trong lúc phát Bồ Đề Tâm đó là tự lực của mình phấn đấu để mình vượt qua những cái chướng duyên. Nhưng mà trong lúc mình vượt qua đó, nhờ cái mình nhớ lại ngày này tháng này mình phát cái tâm Bồ Đề, cho nên mình vượt qua một cái, mình không bị cái gì nó làm cho mình cản trở. Bây giờ tôi đưa ra cái một cái ví dụ cho quý Phật tử thấy rất là dễ hiểu. Là trong cái tự lực của chúng ta nó có cái thanh lực gì nè. Đây nó không có mê tín dị đoan. Chẳng hạn nào đó, một hôm quý Phật tử gặp tôi ở Sài Gòn. Quý Phật tử nói nè: con từ bên Úc ở Melbourne con về, mai nay con lên thiền viện Trúc Lâm con thăm thầy. Đúng không? Cái mai lại quý Phật tử mới về mà ngủ 7 giờ tính 8 giờ cái mình nhớ mà. Ồ, cái ông thầy thiết định mà làm gì, khỏi lên cũng được. Đúng không? Cái không thèm lên. Tự tôi đâu có phước gì đâu, quý Phật tử đâu có sợ. Phải không? Cho nên không thèm lên được. Cái mai lại cái tình cờ quý Phật tử đi ra đường cái gặp thầy Thường Chiếu hoặc là thầy trụ trì Trúc Lâm, cái quý Phật tử nói như thế này: thưa thầy, mai con ghé Thường Chiếu hoặc là ghé Trúc Lâm con thăm thầy. Cái mai lại quý Phật tử nhớ mà, kỳ này là mấy ông thầy lớn được đó nha, nhưng mà ra đón xe từ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ cũng có xe luôn. Ồ, cái ông thầy này cũng gì hết, cái về nhà ngủ tiếp. Đúng không? Cũng ra đón xe mà bây giờ không có xe, cái ngủ. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày thứ ba, cái tình cờ mình ra cái mình gặp Hòa Thượng Trúc Lâm. Kỳ này mình nói: thưa sư ông, thưa Hòa Thượng, sáng mai nay con lên con thăm sư ông, thăm Hòa Thượng. Mình hứa Hòa Thượng mà. Cái mình ngủ vậy, cái mình nhớ rõ ràng, mình nhớ mà, cái mình ra đón xe. Ví dụ thôi nha, ví dụ ra đón xe 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ luôn mà. Bây giờ mình hứa Hòa Thượng mà. Thì mình đón cái xe taxi, mình hỏi từ đây lên Đà Lạt ăn bao nhiêu tiền. Thường thường nó ăn 500 ngàn mà bữa nay nó nói 10 triệu. 12 triệu tôi cũng đi nữa, nhanh lên ông. Cái mình đi lên. Đúng không? Bây giờ mình hứa Hòa Thượng mà. Mình sợ mình thất lời hứa, mình tổn phước. Thì cũng như thế. Tại sao mà chúng ta quy y Tam Bảo? Tại sao chúng ta phát Bồ Đề Tâm? Nếu mà có những người nói bây giờ tôi làm thiện là tôi không cần quy y cũng được, tôi tu tập là tôi không cần phát Bồ Đề Tâm cũng được, cũng thành tựu. Nhưng mà chúng ta không phát Bồ Đề Tâm, không quy y Tam Bảo, có những việc ác chúng ta làm. Còn đằng này chúng ta đến trước Phật, chúng ta hứa với Phật rồi. Cũng như mà quý Phật tử hứa trước Hòa Thượng rồi thì không dám bỏ những cái lời hứa. Cũng vậy, mình đến trước với Phật rồi, mình hứa rồi đó. Mình hứa nè: hồi xưa vợ con ngồi thiền á, khoảng nửa tiếng à, con nghĩ nè, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, cái con nằm, cái con ngủ luôn. Ví dụ vậy mà. Nhưng mà một hôm nay bây giờ quý Phật tử đến trước điện Phật này, mình hứa nè: ngày này, tháng này, năm này, con tên gì, pháp danh gì đó, con phát nguyện một Bồ Đề Tâm lớn. Nếu mà đến khi mà nửa tiếng con nói là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, mà nằm cũng thiền á, là con mà ngủ hả, con chết tại chỗ liền. Mà con chết hả là cái thần thức con xuống điện cực, ví dụ như đó. Thì ngay cái một lúc một nửa tiếng cái mình muốn xả lắm, nhớ mà, trời ơi, đội địa ngục chết cái mình vượt qua. Đúng không? Mà trong tự lực nó có gì? Trong tự lực có tha lực kế bên. Tha lực là gì? Tha lực là gì biết không? Là mình đứng trước khoảng bữa mình phát Bồ Đề Tâm nè. mà ngay tự lực có tha lực. Mà trong lúc phát Bồ Đề Tâm với cái tâm mà rỗng rang thanh tịnh khinh an đó, thì nó không phải mới tính luôn. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mà muốn bấm số điện thoại, phải không? Ví dụ bấm số điện thoại đến chỗ này đi, ví dụ vậy không? 07 822 gì đó. Nhưng mà quý Phật tử bấm 08 829 sao ở đây nghe được? Mà quý Phật tử phải bấm trúng cái điện thoại luôn nha, bấm trúng luôn 0166 mấy gì đó thì bấm trúng đến. Ở đây ta bắt đầu dây ta nghe liền. Cũng như thế, tâm mình mà thanh tịnh khinh an để thì tự nhiên cảnh giới Phật nó tương ưng một cái một rồi. Đó, cho nên là phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là ngày xưa mình vượt qua cái chướng duyên được, nhưng mà đằng này một khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi đó, mình vừa giấy niệm tật đối với người khác, người bạn khác, người bạn người ta hạnh phúc, người ta an ổn, mình chịu không được. Nhưng mà ngày hôm nay mình phát Bồ Đề Tâm rồi thì mình sợ lắm, phải dứt ác nghiệp này, phải dừng cái ác nghiệp này, chống thôi ta độ địa ngục, ta chìm đắm trong ba đường khổ. Tự nhiên ngay đó mình vượt qua cái một, rất là khinh an, rất là an ổn. Nhờ gì? Nhờ áo giáp phát Bồ Đề Tâm. Chuyện này hơi lạ, hơi lạ nhưng không nói. Ở đây á, thì tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy cái điểm này nè. Trong con người á, xưa giờ mình, bây giờ quý Phật tử nghiệm kỹ nè, các ai mà chưa từng mà tạo điều ác không? Không ít thì cũng nhiều, đúng không? Cho nên Phật nói á, là trong cuộc đời này có hai hạng người mà Đức Phật nói là tôn quý á. Một người chưa từng bao giờ phạm giới, chưa từng bao giờ tạo ác, mà một người thứ hai là tạo ác nhưng mà biết sám hối, thì Đức Phật nói hai người đều có sức mạnh hết đó. Đúng không? Nếu mà trong giờ phút thực tại này, nếu mà cái người đó mà biết dừng, tức là không tiếp tục tạo nữa đó, thì đối với tử nhân quả nó có đến không? Có đến, nhưng mà nhờ biết sám hối, nhờ biết tu tập, nhờ biết chuyển hóa, nhờ biết làm các điều thiện pháp trong cuộc đời này, biết thức tỉnh. Người đó làm cái gì? Mở ra những cái trại gì? Nguyện xì ke ma tí, giúp đỡ những người mà đang bị mà khốn cùng trong cuộc đời này. Người đó đã từng bị chích xì ke mà gia đình ta tan nát mất hạnh phúc, thì bà này bà đích thân bà đứng ra bà giúp đỡ, bà chia sẻ, bà nói là những cái tác hại này sẽ đến gì đó, thì cũng nhân quả nó đến, nhưng mà đến nó nhẹ hơn, hoặc nó đến bà biết được, bà vui, bà cười, tức là bà được an ổn giải thoát. Bởi vì trong cái tinh thần của nghiệp á, là cái cận tử nghiệp cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái tích lũy nghiệp cũng rất là quan trọng. Nhờ bà biết được Phật pháp, một khi bà chết bà vui là trong cái quá trình bà làm ác, nhưng mà trong cuộc đời bà biết được Phật pháp, bà thức tỉnh, bà làm các điều thiện pháp, bà giúp đỡ những người đừng đi vào cái con đường này, thì tức khắc bà cũng được nhẹ hơn, chứ không phải nói mà nó không có nhân quả. Đây tôi xin kể một câu chuyện có thật. Có một cái cô này hình như cổ là một cái phóng viên hay là cái đài truyền thanh ở Hồng Kông. Cô này rất đẹp mà cổ bị xe đụng, bị tai nạn, cổ cục hai cái cẳng. Sở dĩ cổ kể lại cổ bị cục hai cái cẳng á, là cổ kể lại trong cái một cái đoạn nhân duyên. Sau này cô hiểu Phật pháp rồi đó, thì cô biết là cái quả ngày hôm nay cô chịu á, là do cái nhân trong cái đời hiện tại luôn, chứ không phải là kiếp trước. Cho nên cô khuyên những cái người mà trẻ tuổi, những cái thiếu phụ mà trẻ tuổi là phải nhớ cái gì. Ngày xưa á, cô kể rất là rõ, nhưng ngày xưa á, cô rất là đẹp người. Mà những người nào mà khác phái mà thấy hai cái cặp chân của cổ rồi đó, đều xúc động hết đó. Điều rung động, đứng vững được, té xỉu luôn, ví dụ vậy. Cho nên là có mặc bộ đồ là luôn luôn là phe cặp chân của cô. Mà những người ta bị đau khổ, người ta bị những cái tan nát về gia đình của người ta là cũng do cặp chân của cô. Đây là cô cởi luôn, cởi trong một cái tờ báo lúc đó tôi coi lâu rồi đó. Thì sau này mà cô bị tai nạn rồi, biết Phật pháp rồi đó, cô đi chia sẻ những cái mà nhân quả hiện đời có thật chứ không phải hư dối. Từ đó cái cô chia sẻ hết, cô nói là mình đừng có làm cho những người khác là tan nát gia đình, mình đừng có làm cho người khác là bị tham ái, bị chấp trước, họ không tu được, họ chuyển hóa không được. Họ có chia sẻ, báo chí có, đài truyền thanh có, chia sẻ rất là nhiều. Thì có nghĩa là trong đời hiện tại này, đừng nói quá khứ, là cô Trong cái đời hiện tại lúc mà cô còn trẻ chưa biết Phật Pháp thì có tạo đó. Sau này cô bị cái quả đó rồi cô biết là do mình. Phải không? Do mình cho nên cô phải giúp đỡ những người khác đừng có đi trên con đường của cổ. Thì cái người này muốn thoát cái kiếp súc sinh đó thì phải mở ra một con đường mới là mình khuyên dạy người ta đừng đi trên con đường này nữa. Con đường này nó không an ổn, con đường này không có hạnh phúc, mà con đường này toàn là chông gai, còn toàn cái sự chắc dở, thì tức khắc là chuyển được nghiệp. Giống như mà Ương Hoặc Ma La vậy đó, phải không? Ương Hoặc Ma La là giết rất là nhiều người, nhưng mà sau khi biết được Phật Pháp rồi, tức khắc ngài chuyển một cái là 3 tháng sau chứng A-la-hán liền. Đức Phật nói một người làm ác giống như mặt trăng mà nó bị mây nó che phủ kín vậy đó. Mà một khi biết ăn năn, biết sám hối thì giống như là mây nó bị gió nó thổi, trăng nó hiện lộ lên rất là rõ. Người đời làm điều ác đó, làm xong rồi ăn năn, phải không? Thì Phật rất là tán thán, Phật rất là khen ngợi cái người này, chứ không có gì hết đó. Một khi mà chúng ta biết dừng, một khi chúng ta biết cải hối. Có quý Phật tử có thắc mắc gì không? Biết thì tôi trả lời, mà không biết thì 2 năm sau tôi qua trả lời tiếp. 3 năm, 4 năm gì đó. Thường thường nói là ba la mật gọi là vượt, gọi là đáo bỉ ngạn. Ba la mật ở đây là gọi là tiếng Phạn, nhưng mà để mà giải thích cho nó gọn thêm á, để cho cái những người mà mới học Phật Pháp cho hiểu, chẳng hạn thường thường mình nói là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, phải đầy đủ lục độ ba la mật, là lục độ ba la mật. Có nghĩa là mình bố thí, mình không chấp trước cái vật bố thí của mình. Mình cúng dường, mình không có chấp trước, có gọi là ba la mật. Mình bố thí mà mình không thấy mình bố thí, người nhận và vật bố thí gọi là đủ ba la mật. Hoặc nói khác hơn là mình bố thí hết tất cả là tiền của tài sản hay là cái thân của mình luôn mà mình không có thấy gì hết đó. Giống như xưa trong cái thời mà quá khứ Đức Phật còn hành Bồ Tát đạo gọi là bố thí đủ ba la mật. Đây giải thích lần lần cho quý Phật tử thấy. Rồi chúng ta trì giới mà mình không thấy mình trì giới, đúng không? Và mình không thấy cái những người phạm giới, đó gọi là đủ ba la mật. Tức là mình giữ giới là chỉ cái bản thân mình vươn lên thôi, mình hướng thượng thôi, chứ mình không chỉ trích ai hết. Và mình giữ giới mà mình không thấy là trong lúc mình đang hành trì giữ giới mà giới luôn luôn giữ lại mình thì tròn đủ ba la mật. Bố thí, phải không? Trì giới là nhẫn nhục cũng như thế, cũng như vậy thôi. Rồi tinh tấn. Chẳng hạn như bây giờ mình tinh tấn ngồi thiền lắm, mình rất là tinh tấn. Nhưng mà một hôm cái mình nhìn qua bên kia cái mình thấy một cái người bạn đồng hành của mình họ đang hồi ngủ gục. Phải không? Mình ngủ lên, ngủ xuống, ngủ tới, ngủ lui gì nữa. Ngủ mà còn chảy nước miếng đó, ví dụ có những người ngồi thiền ngủ chảy nước miếng tôi thấy rồi đó. Cái mình chỉ, mình ngồi thiền mà mình chỉ nè, mình chỉ. Mình nói một bài kệ trong kinh Pháp Cú: tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Tức là mình có chấp trước, chưa phải là ba la mật, đúng không? Mà cái bài kệ này nói cho ai? Nói cho mình phấn đấu lên, mà còn đằng này mình chỉ người bạn mình đang ngủ gục. Mình nói là tinh tấn giữa những người buông lung, bả ngủ bả chịu tu hết bả buông lung nè, mình tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay bỏ sau lưng ngựa gầy hàng hiện được, phải không? Ở đây mình tinh tấn là mình tinh tấn đạt đến cái chỗ mà mục đích cứu kính giác ngộ giải thoát cuối cùng, mà mình không thấy mình tinh tấn gì hết. Tu mà cũng thấy mình tu, tu mà giống như vô tu gì đó, chứng mà không thấy mình chứng, gọi vô chứng. Đó đủ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ gì. Cho nên có những người mà đến hỏi quý tử nè, ngồi thiền để làm gì? Thì quý tử trả lời sao cho đủ ba la mật? Ngồi thiền để làm gì? Hả, mình biết ngồi thiền làm gì không? Ngồi thiền mà mình nói mình để chứng cái này, chứng cái kia là chưa phải ba la mật. Nhớ kỹ điều đó nha. Đó, cho nên qua cái phần này ba la mật tức có nghĩa là tròn đủ không có gì hết. Phải không? Đó. Mà trong ba la mật này nó sâu hơn một chút nữa, là trong ba la mật này mà muốn đủ á, tức là bố thí cái lòng từ cho chúng sinh, gọi là từ nhãn thị chúng sinh, thì mới gọi là đủ ba la mật. Rất là rõ, gọi là từ nhãn thị chúng sinh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời thì đó đủ ba la mật. Còn mắt mình cũng đủ mắt thương, đúng không? Đó, cô hiểu không? Hiểu không? À, tạm tạm về nhà hiểu tiếp. Muốn mà hiểu thì cũng nên phải thực hành, đúng không? Mình phải thực hành về cái pháp, chẳng hạn mình thực hành về cái pháp bố thí, mình thực hành về cái pháp mình trì giới, mình thực hành cái pháp mình tu đó, bố thí trì giới nhân nhục kinh tấn, gọi là lục độ ba la mật á. Này trong sách vở cũng giải rất là nhiều, mà tôi nói ngắn gọn hơn để cho quý vị nắm bắt. Thôi không hỏi thì đúng giờ là nghỉ, là mai chúng ta còn thăm vấn nữa. À, mai chúng ta thăm vấn tiếp. Mai quý Phật tử là rảnh này đến. Quý Phật tử chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ đang pháp môn vô lượng tại nghiện ai học Phật đạo vô thường thể nghiện thành